hủy diệt hết toàn quân. Bạn nghĩ xem có ý nghĩa gì chứ? Đó là do dục vọng của khải tác quá lớn, muốn chinh phục toàn thế giới. Hơn 3 năm, gần 4 năm, mười mấy vạn quân đều chết hết. Cho nên chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật của thế gian này. Dù bạn có được cả thế giới này, thì bạn hưởng được phước mấy năm đây? Bạn đã tạo tội nghiệp nặng cỡ nào? Sau khi chết chắc chắn đọa vào địa ngục A Tỳ. Cho nên hiểu được chân tướng sự thật về nhân quả thì bạn sẽ không khởi lên tâm niệm như vậy. Tâm niệm này là tâm niệm bất thiện. Thật sự có duyên, có phước báo lớn gặp được Phật Pháp. Nguyện vọng lớn nhất khi gặp được Phật Pháp, đời này làm Phật, bạn mới thật sự giải quyết được vấn đề. Phật là gì? Phật là người hiểu biết rõ ràng. Bạn hiểu rõ ràng chân tướng sự thật về nhân sinh vũ trụ. Không hề có tơ hào sai chạy, thì người này chính là Phật. Phật là người thông đạt rõ ràng. Thật là xứng đáng. Thật sự đạt được cứu cánh viên mãn. Cho nên tín hành nguyện là ba điều kiện quyết định tánh cho việc tu tập pháp môn tịnh độ. Phàm người có đầy đủ ba điều kiện này đều là người học tịnh tâm. Là những người học tịnh tâm mà được. Dưới đây niệm lão giải thích cho chúng ta. Tín nghĩa là tin chúng sanh và Phật bất nhị. Thị tâm thì Phật, thị tâm tác Phật. Chúng sanh niệm Phật chắc chắn được giảng sanh, cứu cánh thành Phật. Đó là nói về tín. Trong Yếu Dạy, Ngẫu Ích Đại Sư nói về sáu đức tin. Thứ nhất là tin chính mình. Ở đây cũng nói là tin chính mình. Chúng sanh và Phật là một chẳng phải hai. Phải tin tưởng điều này. Tin tưởng chính mình vốn là Phật. Thị tâm thì Phật, thị tâm tác Phật. Vì sao bạn không thành Phật được? Không thành Phật được là vì nghiệp chướng của chúng ta quá sâu nặng. Trong nghiệp chướng nặng nhất, khó phá nhất chính là tham sân si mạn nghi. Chúng ta phải thật sự quay lại nhìn xem bản thân mình có hay không. Nếu như năm chữ này đều có cả, thì 8.400 pháp môn không có phần cho bạn đâu. Pháp môn tịnh tông cũng không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì có năm loại phiền não này, thì tín hạnh nguyện của bạn không chắc chắn. Có hay không? Hình như có. Khi có khi không. Bạn không thắng được tập khí phiền não. Chúng ta nên quan sát từ đâu? Từ trong cuộc sống hàng ngày, từ trong công việc, tiếp nhân xử thế. Bạn quan sát kỹ càng, người đó không buông bỏ. Chúng ta dùng mật thước trong kinh điển, 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Điều này đầu tiên cần phải đoạn. Đoạn hết thì chứng được quả Tu Đà Hoàn. Cấp bậc trong kinh Hoa Nghiêm là Bồ Tát Sơ Tín Vị. Chúng ta nghĩ thử xem mình có chấp chặt thân kiến nghiêm trọng hay không. Chấp trước thân này là chính mình. Chẳng phải mình và người bất nhị. Mình và người chắc chắn là hai rồi. Làm sao mà bất nhị được? Cửa này còn chưa phá được thì phía sau hoàn toàn không thể phá được. Đó là cửa ải thứ nhất. Cửa ải thứ hai là đối lập. Cửa ải thứ ba là thành kiến. Chấp trước kiến giải của mình cho là đúng. Chắc chắn mình tài giỏi hơn người khác. Không hề có một chút khiêm nhường cung kính. Phải làm sao đây? Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta rằng, bạn nên học theo Đức Phật. Đức Phật đã dùng cái gì để học? Ngài dùng tâm cung kính. Một phần thành kính được một phần lợi ích. Hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích. Thập phần thành kính được thập phần lợi ích. Thế nào gọi là thành? Thành là tâm thanh tịnh. Nhất niệm bất sanh gọi là thành. Niệm là tà niệm. Nhất niệm bất sanh là thành. Thành là tâm chân thành. Tâm chân thành tự nhiên phát xuất ra chính là kính. Kính người, kính việc, kính vật. Kính ở đây người ta thường nói là chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn. Đối nhân, đầu tiên phải biết được quan hệ giữa người và người. Vì sao vậy? Vì biết được quan hệ thì sẽ biết được cách sử dụng chữ thành. Quan hệ phụ tử phải tận hiếu. Quan hệ quân thần phải tận trung. Quan hệ giữa bạn bè phải tận tín. Nói tóm lại chính là một chữ hiếu. Hiếu dùng trong quan hệ phụ tử, gọi là phụ tử tử hiếu. Dùng trong quan hệ quân thần, gọi là quân nhân thần trung. Bạn sẽ hiểu được phải làm cách nào. Quan hệ là đạo. Hành vi thuận với đạo, đó chính là đức, gọi là đạo đức. Bạn không hiểu được quan hệ. Ngày nay thật sự có người không hiểu được. Điều này không giả đâu. Bạn không thể trách họ. Từ nhỏ không có ai dạy họ. Lớn lên thành thói quen rồi thì khó có thể thay đổi được. Cổ nhân nói, giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Đó là tập tánh, không phải là bổn tánh. Tập tánh khó dời, không thể trách họ. Trong bộ kinh này, Đức Thế Tôn vô cùng từ bi dạy chúng ta. Tất cả những người làm sai sự việc đều không thể trách móc họ. Nhất định phải biết người đi trước họ vô tri, không biết đạo đức, không có ngữ ngôn nên không dạy họ. Cha mẹ họ không dạy họ, ông bà nội không dạy họ, ông bà cố cũng không dạy họ. Chúng ta tính đến ít nhất là 4 đời. Chúng ta sơ suất, quên mất đạo đức dạy học của truyền thống Trung Quốc 4 đời rồi. Làm sao bạn có thể trách họ được? Cho nên chỉ dùng tâm lân mẫn, tâm đồng tình để giúp cho người này, giúp cho họ, họ sẽ không cảm ơn bạn đâu. Thậm chí còn oán hận bạn, bạn đã làm phiền họ. Người hiểu được thì phải nhẫn nại. Bạn không nhận thì họ sẽ không có cơ hội quay đầu. Đến khi họ quay đầu rồi thì họ lại rất biết ơn bạn, biết được những hành vi trong quá khứ là có lỗi với bạn. Bạn thật sự yêu thương họ, thật sự giúp đỡ họ, khẳng định rằng tánh người vốn thiện, khẳng định rằng con người sẽ quay đầu. Quay đầu có khó, có dễ. Có người đời này không thể quay đầu được thì đời sau, Đức Phật giáo hóa chúng sanh đời đời kiếp kiếp không bỏ một người. Tâm từ bi đến cùng cực, không ở nhất thời, không ở một đời. Ngài quả là tài giỏi thiệt. Chỉ cần tiếp xúc với Phật là đã gieo chủng tử Phật rồi. Điều này dám khẳng định. Nhất liệt nhĩ căn vĩnh di đạo chủng. Bạn nghe được một danh hiệu Phật, nghe được một câu kinh, bất luận bạn có hiểu hay không hiểu, chủng tử này đã gieo xuống rồi. Thấy tượng Phật, thấy kinh Phật, thấy người xuất gia thì chủng tử Phật cũng đã gieo xuống rồi. Nhưng mà vẫn chưa hình thành khí. Khí là thật sự có thể lãnh thọ. Thị tâm thị Phật có nghĩa là vốn là Phật. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường dạy, bạn vốn là Phật, thị tâm tác Phật. Chữ tác này nghĩa là ngày nay bạn tu tập, bạn phải làm Phật. Tôi vốn là Phật, bây giờ tôi phát tâm làm Phật. Có thể thành Phật được không? Dĩ nhiên là được. Dùng phương pháp gì đây? Chúng sanh niệm Phật chắc chắn được giảng sanh, cứu cánh thành Phật. Đó là phương pháp đơn giản nhất. Nhưng mà người này cần có thiện căn thâm hậu. Vì sao vậy? Vì họ phải không có một chút hoài nghi, thật sự đạt được không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, chân thật niệm Phật. Chân thật niệm Phật, buông bỏ vạn duyên, bước vào niệm Phật đường. Phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể thành Phật? Bình thường mà nói thì 3 năm là có thể thành Phật. Thật sự không khó. Chúng ta thấy rất nhiều người ở trong niệm Phật đường, niệm suốt cả đời mà vẫn không thể thành Phật. Vì nguyên nhân gì? Vì không thật sự hạ thủ công phu. Cũng có nghĩa là ngày nào cũng vào niệm Phật đường nhưng không buông bỏ một thứ gì hết. Mình người phải quấy không buông bỏ. Danh văn lợi dưỡng không buông bỏ. Ngũ dục lục trần không buông bỏ. Tham sân si mạng không buông bỏ. Đừng nói là niệm một đời, có niệm 10 đời cũng không được, không thể thành tựu. Thật sự thành tựu chính là buông bỏ tất cả. Tôi sống ngày hôm nay thì thời khóa tu tập ngày hôm nay của tôi chính là niệm Phật, chính là buông bỏ vạn duyên. Ngoài việc này ra thì không còn bất cứ một việc gì khác. Niệm Phật như thế mới được. Nhưng phương pháp lý luận này trong rất nhiều kinh điển tôi đều không học. Không học thì không cần phải học, vì bạn chân thật nên những điều trong kinh điển nói bạn đều có đầy đủ hết, không cần phải học. Chỉ cần không hoài nghi, không xen tạp thì những điều trong kinh điển nói bạn không cần phải học, bạn hoàn toàn đầy đủ điều kiện để thành Phật. Thứ nào bạn cũng có, thù thắng quá. Ấn Tổ dạy chúng ta rằng vào thời đại hiện nay tốt nhất không quá 20 người ở trong niệm Phật đường. Có lý đấy. Ít người thì ít chuyện, ít thị phi, ít chướng ngại, dễ dàng thành tựu. Đông người rất khó, rất phức tạp, nhiều chướng ngại, không dễ thành tựu. Lời chỉ dạy của Tổ sư trong đó có đạo lý lớn, có học vấn nhiều, nhất định không được sơ suất. Đừng tưởng rằng người ta đông đúc, đạo tràng mới hưng thịnh. Bên ngoài thấy đạo tràng hưng thịnh thì không thể giảng sanh được đâu. Đều là đạo tràng ồn náo. Điều này cần nên hiểu. Thứ hai nói đến nguyện. Nguyện là chán ghét ta bà, ngưỡng mộ cực lạc, như con nhớ mẹ, tất muốn vãng sanh. Đó là nguyện. Thật sự cảm nhận được thế gian này của chúng ta là khổ, đặc biệt là vào thời đại hiện nay, xã hội loạn động, địa cầu có quá nhiều tai biến, mỗi ngày bạn đều có thể nhìn thấy bình quân con số phát sanh càng ngày càng nhiều hơn. Tai nạn thì mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Cho nên dân cư sống trên thế giới ngày nay, bất luận là nam nữ, già trẻ, phú quý, bần tiện, có thể nói đại đa số người đều không cảm thấy an toàn. Sống trên thế gian này mà không có cảm giác an toàn thì bạn nghĩ xem có khổ không? Hôm nay không biết ngày mai có thay đổi gì. Cho nên Ấn Tổ dạy chúng ta thường nghĩ đến chết. Nghĩ đến mình sắp phải chết thì còn có gì là không buông bỏ được chứ? Ngược lại tâm sẽ an. Tôi học Ấn Quang Đại Sư, xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình. Tôi còn có gì không buông bỏ được chứ? Không còn gì. Thật sự quán tưởng như vậy phải xem nó là thật, không phải là giả. Không phải là giả thiết đâu. Tâm bạn được an, thế gian có thay đổi thế nào, có loạn động thế nào, cũng không liên quan đến tôi. Thời gian của tôi chỉ có mấy tiếng đồng hồ này. Mấy giờ nơi đây không xảy ra chuyện gì thì chỗ của tôi rất an ổn. Tâm an mới có thể biện đạo. Tâm không an thì niệm Phật không đắc lực. Nhất định tâm phải an. Tâm an thì lý rõ ràng. Chân tứ sự thật của vũ trụ là sát na sanh diệt, sát na vô trụ. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy chúng ta vô trụ sanh tâm, đó là đúng. Đối với bản thân, đối với thế giới, nhất định không có mong cầu, nhất định không có dục vọng. Việc lớn thứ nhất là phát triển tánh linh của chính mình, giảng sanh tịnh độ, thân cận Phật Di Đà, đó là nguyện thứ nhất. Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn phải có duyên, tận tâm tận lực. Không có duyên thì đừng phan duyên, đừng ép buộc. Vì sao? Phan duyên ép buộc thì bạn đã bị lạc vào chỗ phân biệt chấp trước rồi. Bạn cách ly tâm chân thành bình đẳng giác, càng ngày càng xa, như thế là sai rồi. Bạn lại ở trong luân hồi, tạo nghiệp luân hồi rồi. Duyên thành thuộc thì làm, có duyên mà duyên chưa thành thuộc thì cũng đừng nên làm. Thành thuộc nghĩa là sao? Là mọi người hoan hỷ. Như thế thì nên làm, không làm thì có lỗi với người. Duyên chưa thành thuộc, một số ít có thể chấp nhận, đại đa số người là không đồng ý. Không biết bạn làm để làm gì, đối với bạn họ còn hoài nghi. Ngày nào cũng nghiên cứu xem bạn làm việc này có ý đồ gì, có mục đích gì. Như thế chẳng phải bạn làm người khác sanh phiền não rồi sao? Làm người khác sanh phiền não, Bồ Tát nhất định không làm. Trong Đại Thừa Giáo, Đức Phật dạy rằng Bồ Tát ở bất cứ nơi đâu cũng đều khiến cho chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Không làm mà họ hoan hỷ thì chúng ta đừng làm. Làm mà họ hoan hỷ thì chúng ta làm. Bạn không vì mình mà vì mọi người. Mọi người không biết điều này hay, không sao. Bạn dạy họ giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Bạn ở nhà dạy học, ngày nay dạy học tìm không ra học sinh. Đó là sự thật, không giả đâu nha. Học sinh tuy nhiều nhưng học sinh thật sự cầu học lại rất ít. Đến để góp vui thì rất nhiều, chứ không phải đến để cầu học. Chúng ta biết trong Đạo Phật, người giảng kinh càng ngày càng ít. Có người thật sự học giảng kinh không? Hình như là có đấy. Thật ra không phải vậy. Vì sao vậy?
Đầu tiên,
đầu tiên nền giáo dục cơ bản người này có hay không? Nền giáo dục rất quan trọng. Người tại gia có ba, người xuất gia có bốn. Bạn đã làm được chưa? Đó là những điều cơ bản. Thật sự có ba thứ này, đến đâu để học đây? Đời này tôi thật sự rất rất may mắn, không có chỗ để học, không học được ở Phật học viện. Tôi gặp được thầy Lý, đúng dịp thầy Lý mở lớp học đào tạo và huấn luyện pháp sư giảng kinh. Học sinh có hơn 20 người. Phương pháp của thầy dạy học có hai thứ. Thứ nhất là giảng diễn thuật, thực dụng giảng diễn thuật. Thứ hai là nghiên cứu giảng về nội điển. Cách này nghĩa là gì? Là phương pháp dạy học trong trường sư phạm. Những thứ này trong Phật học viện không dạy. Cách này nghĩa là sao? Là do người xưa đời đời truyền lại cho nhau. Phương pháp giảng kinh, diễn giảng. Bạn không biết phương pháp, bạn dựa lên pháp tòa, mở miệng là nói sai rồi, người ta sẽ cười bạn. Giới không chuyên môn thì chẳng biết, giới chuyên môn thì biết liền. Nhưng mà xã hội ngày nay đã không còn giới chuyên môn nữa. Bạn lên pháp tòa biểu diễn, họ không nhận ra đâu. Thật sự gặp phải giới chuyên môn thì họ thấy quá rõ ràng, nhìn qua là biết được bạn có học qua hay không, xuất thân từ khoa ban. Đó là người trong nghề. Cho nên tôi thấy cách dạy của thầy Lý e rằng sẽ bị thất truyền. Nếu chúng ta không tiếp tục truyền thừa thì thật sự sẽ bị thất truyền. Lúc trước chúng tôi ở Singapore mở lớp đào tạo và huấn luyện ngắn ngày, một kỳ là 3 tháng. Chúng tôi đã sử dụng phương pháp này, hiệu quả rất tốt. Các bạn tham dự lớp đào tạo, khi họ chia sẻ những điều tâm đắc, ở Singapore tiếp nhận 3 tháng huấn luyện, đã đạt được hiệu quả tốt hơn ngày xưa học 3 năm trong Phật học viện. Lớp huấn luyện ngắn ngày, chúng tôi không giảng về cơ bản giáo dục, mà chỉ nói về kỹ thuật, những phương pháp quy củ trên bục giảng. Những thứ này rất quan trọng. Ngày xưa thầy Lý, tôi nói cho các vị nghe, các vị không nên cười, cuốn sách này của thầy Lý là do chính thầy viết. Sau khi viết xong cuốn sách này, thầy chỉ in có 300 cuốn, đặt vào trong thùng. Khóa trái lại, không ai có thể lấy được. Lớp học kinh chúng tôi có hơn 20 người, thầy có phát cho không? Không. Thầy không cho ai hết. May mắn trong số học sinh chúng tôi được 3 người có. Do thầy Lý cho, thầy cho tôi một cuốn, cho Châu Gia Lân một cuốn, cho Từ Tỉnh Dân một cuốn. Những người khác thì không được. Hỏi thầy giáo, thầy lắc đầu không cho. Các bạn đến hỏi tôi phải làm sao đây? Tôi đem cuốn sách của thầy giáo làm biểu đồ, làm đại cương. Biểu đồ này đem cho thầy giáo xem trước. Thầy xem rồi nói tốt, được đấy. Tôi dùng cách này gián tiếp giới thiệu với các bạn trong lớp. Tôi giảng đại ý cuốn sách này của thầy, không giảng văn của thầy, cũng không giảng tài liệu của thầy. Tôi dùng biểu đồ của tôi, hình như có khoảng 5-6 trang gì đó. Tôi đã giảng cái này. Thầy thận trọng quá. Khi đó tôi có thỉnh giáo với thầy. Tôi nói: thưa thầy, thầy đâu cần phải như thế. Hay như vậy, vì sao không truyền lại cho các học sinh? Thầy nói: cậu không hiểu đâu. Tôi sững cả người. Thầy nói: người ta không hiểu, nghe kinh cũng như nuốt táo cả quả. Rất hay. Hay ở chỗ nào thì không nói ra được. Không hay ở chỗ nào, không hay cũng không nói ra được. Đừng tạo nghiệp. Những thứ này nếu họ thật sự xem rồi, họ lại mang đi tê bệnh người khác. Họ có thể nói ra tất cả những chỗ không hay của pháp sư khi đăng tòa. Chỗ hay của bạn, họ cũng có thể nói, đây là chuẩn mực. Tùy tiện đi phê bình pháp sư, đó là tạo khẩu nghiệp. Tôi mới hiểu ra. Không phải thần bí gì, chỉ trách người ta tạo khẩu nghiệp. Tùy tiện đi phê bình pháp sư. Từ đó tôi mới hiểu được dụng ý của thầy. Đó là tiêu chuẩn, là mực thước. Không nên đem những thứ này đi khắp nơi đo lường người khác. Đó là bạn đã tạo nghiệp rồi. Cho nên đến khi thầy giảng sanh, tôi mới khuyến khích họ đem cuốn sách này in ra phổ biến lưu thông. Hy vọng đem phương pháp giảng kinh diễn giảng trong Phật giáo. Những quy củ này lưu thông rộng rãi để làm lợi ích. Thực tế mà nói, trong Phật học viện, lớp học Phật pháp môn học đầu tiên là học điều này. Nhưng mà đức hạnh là trên hết. Tại gia không có 3 điều cơ bản, xuất gia không có 4 điều cơ bản thì không thể học môn này. Thật sự sau khi nắm chắc những điều cơ bản rồi mới học môn này, thì tương lai bạn mới có thể xiển dương Phật pháp, quang pháp lời sanh. Cho nên ngày xưa người xuất gia ở trong xã hội, vì sao đáng được mọi người cung kính, là có lý của họ, vì họ thật sự có đức hạnh, thật sự có học vấn. Tôi ở lớp đào tạo và huấn luyện ngắn ngày tại Singapore. 3 khóa trước, khóa 1, khóa 2, khóa 3, tôi giảng dạy. Tôi giảng về môn này. Khi đó, Pháp Sư Ngộ Văn cũng đến nghe. Vào thời đó chưa có máy thu hình, chỉ có thu âm. Tôi để thầy ấy nghe băng thu âm, viết ra một cuốn giảng ký. Giảng ký này cũng in ra rồi. Pháp Sư Ngộ Văn cũng rất siêng năng. Sau khi viết xong, thầy ấy đem cho tôi coi. Tôi đọc qua một lần từ đầu đến cuối. Chỗ nào không được thì sửa lại. Giảng ký này đã in rồi, chánh thức lưu thông rồi. Nguyên văn của thầy Lý so ra khó hiểu hơn. Thầy viết theo dạng văn cổ, không sâu, rất cạn, làm nổi bật thể văn ngôn. Giảng ký thì dễ hơn nhiều. Bất luận là các bạn tại gia hay xuất gia, thật sự phát tâm học giảng kinh, học diễn giảng, thì cuốn sách này bắt buộc phải đọc. bạn thật sự học, thật sự theo thầy giáo. Năm xưa thầy Lý đưa cuốn sách này cho tôi, một tuần là tôi đọc hết, tôi hiểu được hết. Nhưng mà sao lên bục giảng lại không dùng được? Đồ chơi này giống như đánh trận vậy, một tháng có thể học hết Tôn Tự Bình Pháp, nhưng ra chiến trường thì không biết đánh trận. Điều này thầy giáo không thể dạy cho bạn, bởi vì nó là sống, trạng thái thì thiên biến vạn hóa. Cho nên tôi quyết định trở về Đại Trung. Tôi theo thầy giáo 10 năm. Để nhìn điều gì? Để nhìn thầy ứng dụng trên bục giảng. Tôi không học gì khác với thầy, bởi vì điều này thầy không thể dạy được. Thời gian dài sống với thầy, thời gian dài nghe thầy giảng, quan sát thầy, điều này trên bục giảng thầy rất là linh hoạt, thiện xảo, toàn tâm toàn ý. Cho nên người khác nghe ý của thầy giảng, còn tôi thì không. Tôi nghe, tôi quan sát, nghe và quan sát phương pháp và kỹ xảo của thầy. Nội dung là do thầy tham khảo những tư liệu chú sớ của người xưa, tôi cũng biết coi đấy. Nhưng mà người ta thấy thầy biểu diễn hoạt bát và tự tại quá như vậy, tôi thì chẳng làm được như thế. Bạn có hỏi thầy điều này, thầy cũng không thể dạy cho bạn, vì nó là thứ sống mà. Cho nên tôi ở Đại Trung nhiều năm như thế, tôi học một môn thôi. Ngạn ngữ Trung Quốc nói, chuyên môn coi môn đạo, không chuyên môn coi nhiệt não. Đó chính là trường kỳ thân cận. Nếu bạn không huân tập trường kỳ, thì cái hay khi ứng dụng, bạn không thể cảm nhận được. Cho nên thân cận thiện trì thức rất quan trọng. Không gì quan trọng hơn điều này. Từ xưa đến nay, người thật sự kế thừa, người thật sự thành tựu là người gì? Đại đa số là thị giả của Hòa Thượng. Vì sao vậy? Vì ngày nào cũng theo hầu, nên học được tất cả. Ngài A Nan là thị giả kế thừa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp sư Cổ Đức là thị giả của Đại sư Liên Trì. Các bạn quan sát kỹ mà xem. Người kế thừa Đại sư Ngẫu Ích cũng là thị giả của Ngài. Sau khi Đại sư Ngẫu Ích giảng sanh, tất cả những trước tác của Đại sư Ngẫu Ích đều do vị này chỉnh lý, in ấn và phát hành ở đời. Ở Trung Quốc, thị giả của Lão Hòa Thượng Viên Anh là người đầu tiên trong số học sinh của Lão Hòa Thượng. Thầy là người chủ biên cuốn Viên Anh Pháp Sư Toàn Tập. Tất cả những điều trên đây nói lên thời gian dài thân cận thiện tri thức, quan sát kỹ sự ứng dụng trên bục giảng của họ, sự ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Còn nữa, cách lão hòa thượng tiếp đón khách, biết bao nhiêu người đặt vấn đề thỉnh giáo với hòa thượng, Ngài giải đáp thế nào? Ngài chỉ bảo thế nào? Bạn thân cận thì mới có thể học được thứ thiệt. Điều này không có cách nào dạy được. Nó không có tài liệu. Nguyên tắc nguyên lý chỉ có một cuốn sách này. Hai cách dạy hiện nay chúng tôi in thành một cuốn sách. Tài liệu của thầy Lý quả thật là tóm tắt rõ ràng. Thầy không nói vòng vo. Tôi đọc cuốn thực dụng giảng diễn thuật của thầy, rất mỏng, in ở phía sau. Bởi vì khi đó mới học diễn giảng, tôi vào trong tiệm bán sách tìm rất nhiều loại. Những tài liệu này đều dạy người ta cách diễn giảng. Mỗi cuốn đều rất dày. Sau khi đọc hết, quay lại nhìn sách của thầy, đúng là bái phục đến mức ngũ thể đầu điện. Người ta viết một cuốn sách dài như thế, nhưng lại không đơn giản và đầy đủ bằng của thầy. Những điều người khác nói đến, sách của thầy cũng có. Có những điều trong sách của thầy có mà người ta thì không đề cập đến. Mới biết rằng cuốn sách đơn giản như thế mà lại đầy đủ, bạn không thể không bái phục. Học tập không dễ đâu. Nếu không thật sự hạ quyết tâm, bạn sẽ chẳng học được điều gì. Không khiêm hạ, không học được điều gì. Không cung kính cũng chẳng học được điều gì. Đó là thái độ cơ bản khi bạn học tập. Nguyện ở đây rất quan trọng. Nguyện là gì? Là quyết định đời này được giảng sanh. Phật A-di-đà hay như thế. Có đức hạnh, có học vấn, không thể không thân cận Ngài. Gặp được vị thầy giỏi như thế, bạn có thể buông lơi sao? Làm thế nào mới thật sự nắm chắc được giảng sanh đây? Nếu bạn tham thấu bộ kinh Vô Lượng Thọ này, thì bạn chính là đệ tử của Di Đà. Chắc chắn bạn sẽ đi theo Ngài. Trong bộ kinh này nói về điều gì? Nói về tâm của Phật. Tâm của Phật A-di-đà là gì? Là phổ độ chúng sanh. Không bỏ một chúng sanh nào. Nguyện của Phật A-di-đà là 48 nguyện. Hạnh của Phật A-di-đà, tu hành, tất cả đều nằm trong bộ kinh này. 48 phẩm, phẩm nào cũng nói đến. Tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật, giải đồng Phật, hạnh đồng Phật. Tâm, nguyện, giải hành đều nằm trong bộ kinh Vô Lượng Thọ hội tập bổn. Có cuốn này rồi thì không cần phải học những cuốn khác nữa. Chuyên nghiên cứu cuốn này, học thành công cuốn này rồi, nếu có thời gian thì xem qua những cuốn kinh khác là đủ rồi. Bạn sẽ hiểu hết tất cả. Công lực nhất định phải dồn vào cuốn kinh này. Hạnh vị tùng nguyện khởi hành, nhất hướng chuyên niệm, vô hữu gián đoạn. Một phương pháp, một mục tiêu, chuyên niệm trong câu này. Chú trọng nhất là chữ chuyên. Trong hội Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta rằng đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Chữ chuyên ở đây chính là đô nhiếp lục căn. Nếu bạn không đô nhiếp lục căn thì làm sao bạn chuyên được? Bạn không chuyên được rồi. Đô nhiếp lục căn thì bạn mới chuyên được. Tịnh niệm, tịnh ở đây là không hoài nghi, không xen tạp. Tịnh niệm tương tục là không gián đoạn, vô hữu gián đoạn. Đem so với lời dạy của Đại Thế Chí Bồ Tát, chữ thì có khác, nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Chúng ta cũng học theo như vậy, nhưng học thế nào cũng không giống được. Vấn đề ở chỗ nào? Chướng ngại rõ ràng nhất là chúng ta không thật sự tin. Trọng tâm, bạn mang sự hoài nghi. Bạn xem, muốn học cái này, muốn học cái nọ. Đó chẳng phải là có hoài nghi rồi sao? Thật sự không còn hoài nghi rồi thì một bộ kinh này nhất môn thâm nhập, những cái khác để sang một bên. Như Đại sư Liên Trì nói, Tam Tạng 12 bộ kinh để cho người khác ngộ, 84,000 hạnh để cho người khác làm. Đó mới gọi là chuyên. Thật sự buông bỏ, nhất tâm quy mạng kinh Vô Lượng Thọ, nhất tâm quy mạng Phật A Di Đà, như thế mới có thể thành tựu được. Cho nên có tâm hoài nghi, bạn tưởng cái này bạn nhớ cái kia, có hoài nghi xen tạp, không chuyên. Năm xưa tôi ở Mỹ, sống ở Đức Châu Đạt Lạp Tư. Có vị cư sĩ tên là Doãn Kiến Duy hỏi tôi một câu: Tịnh Không Pháp Sư, nếu Đại Tạng Kinh lớn như thế này, để Ngài chọn một bộ, thì Ngài chọn bộ nào? Tôi không hề suy nghĩ, bèn nói ngay: Tôi chọn bộ kinh Di Đà Yếu Giải. Nhiều năm nay tôi sống không cố định một chỗ, bản thân không có đạo tràng, tùy duyên người ta mời tôi giảng kinh gì thì tôi giảng kinh đó, cho nên giảng rất nhiều. Giả dụ bản thân tôi có đạo tràng, tôi có thể tự làm chủ được, tôi không đi ra bên ngoài. Tôi ở đạo tràng chỉ giảng một bộ kinh. Một bộ kinh giảng 100 lần, 1,000 lần. Như thế chẳng phải thành Phật A-di-đà rồi sao? Hà tất phải giảng kinh này, giảng kinh nọ. Không cần thiết như vậy. Chuyên giảng một bộ kinh người xưa có đây. Tôi không nhớ rõ tên. Hình như cuộc đời vị này giảng một bộ kinh Di-đà, giảng hơn 200 lần. Vì này không giảng kinh gì khác. Lúc tôi còn trẻ, Tinh Dân Đại Sư mở Đông Phương Phật Học Viện ở Phật Quang Sơn. Tôi từng góp ý với Ngài rằng để mỗi học sinh học một bộ kinh. Khi đó thầy ấy có hơn 100 học sinh. Lúc đó tôi góp ý phân bổ, mỗi tổ học một bộ kinh, một tổ 3 người. 3 người học một bộ kinh, lúc đó tính ra có khoảng hơn 20 bộ kinh. Nếu dạy như thế mà thành công thì Phật Quang Sơn có số lượng nhân tài giảng kinh rất lớn, 20-30 người, thế thì hay lắm. Chuyên gia mà, chuyên giảng kinh Di Đà chính là Phật A Di Đà, chuyên giảng kinh Phổ Môn chính là Quán Thế Âm Bồ Tát, chuyên giảng kinh Địa Tạng là Địa Tạng Bồ Tát. Hoàng biện toàn thế giới, một bộ kinh ít nhất cho họ dụng công thời gian khoảng 10 năm. 10 năm chuyên nghiên cứu một bộ, họ sẽ được định, sẽ được tam muội. Định thì có thể khai trí huệ, thật sự họ sẽ giảng rất sống động. Nếu tâm sen tạp loạn động, chuyện gì cũng muốn bàn đến, đọc qua, mấy chục năm trôi qua vô ích, thì thật đáng tiếc. Đời người rất ngắn, quý giá nhất là thời gian, là sức lực. Thời gian và sức mạnh dùng ở một chỗ thì chẳng có chuyện gì không thành công. Một thông thì tất cả sẽ thông. Tôi ở Đài Trung học với thầy Lý 10 năm già như thế, nhưng học kinh không nhiều, chỉ học có 6 bộ thôi. Bộ thứ nhất là kinh A Nan Vấn Phật Diệt Kiết Khung. Bộ thứ hai là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Bộ thứ ba là Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Đó là một quyển, quyển cuối cùng trong Tứ Thập Hoa Nghiêm. Bộ thứ năm là Kinh Kim Cang. Bộ thứ sáu là Kinh Lăng Nghiêm. Học từng bộ một. Học được một bộ rồi, ít nhất phải giảng 10 lần. Giảng cho ai đây? Ở Đài Trung giảng cho Phật tử tại gia, đến nhà họ giảng, người đến nghe kinh có khoảng 5, 6 hoặc 7, 8 người. Giảng ở nhà này xong rồi thì đến nhà khác, như vậy giảng 10 lần thì ấn tượng đó mới sâu đậm. Thật sự đạt được tự lợi. Còn lợi tha thì không dám nói, tự lợi. Sau khi giảng xong thì thỉnh giáo với thính chúng. Thính chúng đều là bạn học, đều là học sinh của thầy Lý. Nhờ họ phê bình, chỉ dạy để sửa đổi. Kinh Lăng Nghiêm là chọn một bộ kinh lớn. Bộ kinh lớn này tôi giảng chưa đến 10 lần. Tôi nhớ hình như đã giảng 7 lần. Đó gọi là gì? Là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Nếu bạn không sử dụng phương pháp cũ của người xưa thì không học được đâu. Cho nên điều cơ bản này, sau này bất luận bạn coi kinh luận của Đại Thừa hay Tiểu Thừa, bản thân cũng hiểu được phương pháp của thầy giáo. Trong việc giảng kinh, quan trọng nhất là khoa phán. Phân khoa phán giáo. Khoa phán có nghĩa là gì? Nghĩa là từ văn chữ giảng về chương pháp kết cấu, từ nghĩa lý bên trong giảng về tư tưởng thể hệ. Bạn hiểu được rõ điều này thì bạn phát huy ra sẽ không sai lầm. Văn tự phương pháp kết cấu hiểu rõ, nghĩa lý tư tưởng thể hiện rõ ràng, thì còn vấn đề gì nữa? Kinh Vô Lượng Thọ chúng tôi đã làm một khoa hội. khoa hội này phổ rộng rãi. Người học giảng kinh cần chú ý, phải xem nhiều. Đó chính là xem chương pháp kết cấu trên văn tự, xem tư tưởng thể hiện trên nội dung. Đây là nền tảng của kinh giáo, là điều cơ bản của kinh giáo. Cho nên học giảng kinh thì đầu tiên phải học làm khoa phái. Cổ nhân đã có khoa phán rồi, bạn thử làm xem, không cần phải xem của người xưa, tự mình làm. Sau khi làm rồi, mang khoa phán của người xưa ra so sánh, bạn sẽ biết được chỗ nào không được bằng người ta, ưu điểm của người khác ở chỗ nào. Bạn sẽ nhận ra, như thế bạn mới tiến bộ được. Tất cả những việc này đều là công việc dự định. Bạn phải làm xong hết rồi mới lên bục giảng biểu diễn. Cho nên khi lên bục giảng biểu diễn thì nhất định phải có thời gian dài quan sát học tập. Trên bục giảng mới giảng rõ ràng, nói năng thành thạo. Điều này các bạn học giảng kinh trong học viện, bất luận là tại gia hay xuất gia, không thể không hiểu rõ. Chúng ta coi tiếp đoạn sau. Dĩ thượng tam sự, hiệu di tư lương thứ khuyết, tiện năng tiền tấn. Tư lương là du lịch. Tư là bạn phải mang theo một ít lộ phí, mang theo một ít tiền. Ngày xưa đi du lịch không có khách sạn, cũng không có quán ăn, bắt buộc bạn phải mang theo ít lương khô. Vào thời kỳ chiến tranh, chúng tôi từng làm học sinh lưu vong, cũng từng dùng một cái bao dài đựng gạo và đeo bên mình. Đó gọi là tư lương. Như thế bạn mới có thể đi du lịch được. Đó là thời xưa. Bây giờ chỉ cần tư là đủ rồi, không cần lương nữa. Nơi đâu cũng có quán ăn, nơi đâu cũng có khách sạn, tiện lợi hơn ngày xưa nhiều. Ở đây là nói về ba việc: tín nguyện hạnh tam, khuyến nhất bất khả, như đẳng tam túc, khuyến nhất tiện nghiên, khuyết túc chi đẳng, thị danh tỳ khí. Đó chính là ba điều kiện. Thiếu đi một có nghĩa là đời này bạn không thể được giảng sanh. Bạn thật sự muốn cầu sanh tịnh độ thì bắt buộc bạn phải có đầy đủ ba điều kiện này. Như thế bạn sẽ thành khí gì của tịnh độ tông, là khí căn đã thuần thục, bạn có thể giảng sanh. Ba điều kiện này bạn có đầy đủ, thiện căn của bạn đã thuần thục rồi. Đức Phật Di Đà gặp một người như thế thì Ngài sẽ đặc biệt gia trì, đặc biệt hộ niệm. Vì sao vậy? Vì sẽ giúp cho bạn một đời được thành tựu. Nếu như trong ba điều kiện này thiếu một thì Phật A Di Đà sẽ không đến, Ngài sẽ chờ đợi. Vì sao vậy? Vì có đến cũng vô dụng. Ý nguyện cầu được giảng sanh của bạn không mạnh. Vọng tưởng của bạn, tâm tư của bạn vẫn còn rất tạp loạn, nên Ngài sẽ không đến. Sớ sao phục dân, hữu phục thế nhân, tuy hành chúng thiện, ư bỉ Phật độ, vô tính hạnh nguyện, diệt danh phi khí. Đại sư Liên Trì dạy, trên thế gian thật sự có một số người ở trong cửa Phật tu phước, trong rất nhiều thiện căn. cũng lễ Phật, cũng niệm Phật, nhưng đối với danh lợi, thân tình của thế gian không buông bỏ được, cho nên họ không thể giảng sanh. Đây gọi là phi khí. Tuy hữu chư quá, ư bỉ Phật độ, hữu tính hạnh nguyện, diệt danh di khí. Câu này vô cùng quan trọng. Khi bạn còn chưa gặp được Phật Pháp, bạn đã tạo rất nhiều tội nghiệp mà mình không biết. Tuy tạo ngũ nghịch thập ác, nếu như có tín nguyện hạnh thì người này vẫn được giảng sanh. Như vậy là lý gì? Lý này ở trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói rất nhiều. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, chỉ cần chuyển đổi tâm niệm thì nghiệp sẽ tiêu.